Thưa quý thính giả, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên đài làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Dung thuộc đoàn ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu tin thời tiết của cả ba miền trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường, Minh Dung và thuộc đoàn Nam California ngày hôm qua, mặc dù là cơ hội mưa chỉ có 10%, nhưng mà mưa rả rích cả ngày hôm qua và sáng hôm nay vẫn còn mưa rả rích. Bây giờ thì đã tạnh nhưng mà trời nặng màu chì và có thể là ở một vài nơi vẫn còn những cái cơn mưa rải rác, mặc dù là cái cơ hội mưa chỉ có 10%. Suốt ngày hôm nay sẽ không có nắng, có nhiệt độ cao nhất là 71, thấp nhất 52. Ngày mai thì trời sẽ có nắng rất đẹp và mây với nhiệt độ cao nhất là 74, thấp nhất 52 và chính mình cũng vậy, 75 và 52. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Minh Nhung và Tục Đoan?
Dạ vâng, Tục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi, chào quý cô chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 49 độ và cao nhất cho ngày hôm nay là 55, thấp nhất là 42. Ngày mai và chủ nhật nhiệt độ cao nhất từ 55 đến 58 và thấp nhất là 28 cho đến 49 độ. Ngày mai thì bắt đầu buổi tối thì có cơ hội mưa là 50%. Ngày mốt thì bắt đầu sáng sớm là thứ chủ nhật sáng sớm thì có 80% cơ hội mưa. Không biết thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston bây giờ thì trời rất là đẹp, rất là dễ chịu, nhiệt độ chỉ có 57 độ thôi. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến 64 và tối nay xuống thấp vào khoảng 50, chắc chắn là không có mưa. Nhưng mà ngày mai thì cơ hội mưa sẽ là 20% và nhiệt độ cũng tương tự như hôm nay. Sang đến chủ nhật thì cơ hội mưa tăng lên 70%, nhưng nhiệt độ lại cao hơn một chút là 72 và 46. Và đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến vấn đề tranh chấp phe phái ở Syria đã dẫn đến các vụ hành quyết rất là tàn ác. Bằng video thu bằng điện thoại di động mà những người hoạt động đối lập có được về vụ hành quyết người phụ nữ Syria bị kết tội ngoại tình thật là đau lòng. Bà bị bắt quỳ vào lúc bà kêu oan trước một đám đông những chiến binh có vũ trang và đeo mặt nạ, cùng những người tò mò đứng xem ở một quảng trường công cộng. Những kẻ hành quyết bà đã loan báo tội của bà và một trong bọn họ đã ra tay giết bà bằng một phát súng duy nhất bắn vào đầu. Những tiếng hò reo Allahu Akbar hoan nghênh vụ giết người hồi đầu tháng này theo lệnh của một tòa án tôn giáo ở thị trấn Idlib thuộc miền Tây Bắc của Syria. Đằng sau thân hình thì người ta thấy dòng chữ là Jabhat al-Nusra, là tên của nhóm chịu trách nhiệm về vụ hành quyết này, được viết một cách ngoạc ngoạc trên một bức tường. Tổ chức tòa quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh Quốc, một nhóm theo dõi thu thập tin tức về các nhà hoạt động bên trong Syria, nói rằng cái băng video ghê rợn cho thấy những vụ hành quyết theo nghi thức giả mang không phải chỉ giới hạn trong tổ chức khép tiếng tự nhận là nhà nước Hồi giáo hay ISIL. Cách đây không lâu thì chi nhánh Al-Qaeda ở Syria đã tìm cách tự phân biệt mình với tổ chức đối thủ là ISIL ly khai bằng cách thực thi phiên bản riêng của mình về luật Sharia đối với người Hồi giáo Sunni trong phạm vi của mình một cách mềm mỏng hơn, là cách thực thi tàn bạo các luật lệ của các phần tử thánh chiến cạnh tranh với bọn họ. Nhưng sự việc đã bắt đầu thay đổi theo các nhà hoạt động bị liên quân nổi dậy ở các tỉnh Idlib và Aleppo bị chiến tranh tàn phá. Từng cũng đã nhắc lại năm 2013 và phần lớn năm ngoái tại thành phố Aleppo, và phần nữa nằm dưới sự kiểm soát của những phe phái nổi dậy có vũ trang khác nhau. Jabhat al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda, dường như nóng lòng mở rộng lời kêu gọi tới người Hồi giáo Sunni ở địa phương. Phương pháp mới của nhóm khủng bố khét tiếng là giết hại thường dân bằng những vụ đánh bom tự sát và quay băng video những vụ chặt đầu kẻ thù ghê rợn, là một sách lược rõ ràng nhắm mục tiêu vào không nên bị gây hãm của quốc gia tan nát vì chiến tranh này bằng một cuộc tấn công để thu phục nhân tâm. Xin lại với Minh Nhung và Thực Giang.
Dạ vâng, và một bản tin liên quan đến châu Á cho biết là vào ngày hôm nay, ngày 30 tháng 1, thì Trung Quốc đã chế nhạo Philippines là khi đất nước này tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế để chống lại việc Trung Quốc đã xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông. Trung Quốc cho rằng là nỗ lực này là một cái sự đáng thương hại. Và lời châm chọc này của Trung Quốc đã được đưa ra 2 ngày sau khi mà hội nghị các ngoại trưởng ASEAN tại Malaysia tuyên bố quan ngại trước các nỗ lực xây dựng bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông nhằm để xác quyết chủ quyền. Manila được biết rằng là đã kêu gọi cả 10 quốc gia trong hiệp hội hãy cùng đoàn kết lại để có được chủ trương cứng rắn hơn trước. Và Trung Quốc khẳng định rằng là Manila cần phải hoàn toàn ý thức được rằng hành động kêu gọi này sẽ không bao giờ giúp chứng minh được yêu sách chủ quyền tại Biển Đông, mà việc tranh chấp cần phải và chỉ có thể được giải quyết bởi các bên trực tiếp liên quan mà thôi. Trung Quốc cũng chỉ trích rằng đây là một mưu toan ích kỷ, vô ích của Manila nhằm đầu độc quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Và trong khi đó thì một tạp chí quân sự bằng tiếng Hoa có trụ sở tại Canada cho rằng là tốc độ lấn biển của Trung Quốc rất nhanh, đang bồi đắp các đảo tại đá chữ thập Gạc Ma, Châu Viên và tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì cũng đang bị Trung Quốc kiểm soát trên thực tế.
Trong khi đó thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã nhận lời mời của Tổng thống Putin đi thăm nước Nga nhân 70 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, cuộc thử lửa ngoại giao đầu tiên của Kim Jong-un sau 3 năm cầm quyền. Do vậy, đã được giới phân tích quan sát từng chi tiết một, nhân vật thừa kế chế độ toàn trị khép kín nhất địa cầu có lẽ chọn Moscow để cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh và để đối đầu với anh em thù địch phương Nam. Nếu vào ngày 9 tây tháng 5 tới đây, Kim Jong-un tham dự lễ duyệt binh tại thủ đô nước Nga nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đức Quốc xã, thì đây sẽ là một sự kiện quan trọng đối với chế độ Bình Nhưỡng. Vào thời điểm này, nhiều nhân vật quan trọng có ảnh hưởng đến vận mệnh thế giới sẽ có mặt tại Moscow, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, quốc gia đồng minh chính yếu của chế độ khép kín ở Bắc Triều Tiên. Được biết là vào ngày 20 tháng 1 vừa qua, Điện Kremlin xác nhận Kim Jong-un đã nhận lời mời sang Moscow. Trong số khách mời còn có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Tuy nhiên, theo giới phân tích trong bối cảnh căng thẳng Hoa Kỳ-Nga vì hồ sơ Ukraine, thì Tổng thống Hoa Kỳ có thể sẽ từ chối và lãnh đạo Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng xem là kẻ thù chưa trả lời dứt khoát. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Và để phản ứng với là việc Nga đã đe dọa như thế này thì khối NATO cho biết rằng họ sẽ đưa ra vào khoảng 6 đơn vị tới 6 quốc gia ở vùng Đông Âu là Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Bulgaria và Romania để có thể đối phó với là những tình trạng càng ngày càng căng thẳng ở vùng này trong việc Nga vẫn tiếp tục tiếp tế viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có cả các loại hỏa tiễn có thể bắn rơi những phi cơ của khối NATO. Và những đơn vị này thì cũng không có nhiều, đa số chỉ có độ khoảng chừng một đại đội mỗi người và mang theo rất là nhiều những dụng cụ về truyền tin liên lạc cũng như là các dụng cụ để điều khiển radar. Trong khi đó thì Pháp cho biết rằng họ sẽ tăng cường các lực lượng thiết giáp và các lực lượng xe bọc sắt để tiếp tế thêm cho lực lượng NATO hiện tại đang đóng ở Ba Lan, cũng là một quốc gia có nhiều căng thẳng đối với Nga từ trước đến giờ. Trong vòng 2 tháng nữa thì Pháp sẽ chuyển tất cả các khí cụ này sang cho Ba Lan. Và trong năm 2014 thì lực lượng NATO đã đưa ra vào khoảng 200 cuộc tập trận. Và đó cũng là để đối phó với lại những sự càng ngày càng có vẻ tăng cường về quân sự và có vẻ khiêu khích của phía Nga, khi mà những máy bay chở bom của Nga đã bay sát đến địa phận của Anh Quốc vào sáng ngày hôm qua. Trở lại với Mộng Lắm.
Trở lại với tình hình của các tù nhân đang bị bắt, thì gia đình của một khí giải Nhật và một phi công không lực Jordan vẫn tiếp tục chờ đợi tin tức về số phận của người thân giữa lúc theo một thảm chót trôi qua để trao đổi tù binh mà không nghe động tĩnh gì từ phía nhà nước Hồi giáo là nhóm đang cầm giữ hai người đàn ông làm con tin. Cuộc thông điệp thu âm được cho lẹ giọng của nhà báo Kenji Goto nói rằng viên phi công là Muad El-Kasebe sẽ bị giết ngay lập tức trừ phi Jordan phóng thích bà Sajida El-Rishawi trước khi trời tối ngày thứ Năm. Và đây là người phụ nữ Iraq đang chờ án tử hình tại Jordan vì vai trò của bà này trong vụ đánh bom chết người tại Amman cách đây gần 10 năm. Hôm qua, Jordan tuyên bố họ sẽ cứu xét việc thả bà này, nhưng có điều kiện là phải nhận được chứng cứ là ông Kasebe vẫn còn sống. Cha của ông này kêu gọi hãy phóng thích con trai ông ngay vào lúc hàng chót vừa qua. Băng thu âm được tin là giọng của ký giả Nhật Koto không hứa sẽ thả bất cứ con tin nào để đổi việc trả tự do cho bà Rishawi. Thủ tướng Nhật Bản nói rằng đây là một vấn đề vẫn đang tiếp diễn, vì vậy ông không xin bình luận về tình hình tại hiện trường. Trong khi chờ đợi thu thập thêm tin tức, phân tích và yêu cầu cho nên hợp tác, ông và chính phủ Nhật đã làm hết sức mình để vận động cho Kenji Goto được phóng thích. Người ta cho rằng phi công Kasebe đã bị bắt sau khi phản lịch sử của ông này rơi tại Syria hồi tháng trước sau một vụ phi vụ oanh kích nhắm vào nhà nước Hồi giáo. nhóm đã chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq. Và ông KCB là thành viên của một bộ tộc quan trọng ở Jordan, được ủng hộ chế độ quân chủ của người Hashemite đang nắm quyền ở Jordan. Các cuộc thăm dò cho thấy tại Jordan có sự chống đối đối với quyết định của nhà nước này tham gia vào cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo. Xin trở lại với Minh Nhâm và Phúc Ba.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến châu Á là một bản tin cho biết là vừa rồi thì Bắc Triều Tiên đã tổng động viên cả nữ giới. Bình Nhưỡng đã quyết định mở rộng tổng động viên cho cả các nữ sinh đã tốt nghiệp từ trung học và đại học phải tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Và chỉ thị mới này dự kiến sẽ đi vào hiệu lực ngay từ đầu năm nay. Ước tính quân nhân nữ tại Bắc Triều Tiên chiếm khoảng 22%. Và theo quy định trước đây thì nam sinh Bắc Triều Tiên phải gia nhập quân ngũ từ năm 17 tuổi và phục vụ trong quân ngũ cho đến 10 năm. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng cho nữ giới. Tuy nhiên, với một cái quyết định vừa mới đưa ra vừa qua đó, thì nữ giới bây giờ bắt buộc phải tham gia nghĩa vụ quân sự và đi quân dịch cho đến năm 23 tuổi. Điều này là những em nếu mà nhập ngũ lúc 17 tuổi thì phải tại ngũ đến khi được 23 tuổi. Còn những em nào mà nhập ngũ lúc 20 tuổi thì sẽ chỉ phục vụ có 3 năm mà thôi. Và việc quân đội tại Bắc Triều Tiên thiếu hụt quân lính có lẽ là do nguyên nhân chính của chỉ thị tổng động viên cả nữ giới này. Và theo ước tính thì nạn đói vào những năm 1990 cũng đã cướp đi 3.5 triệu sinh mạng trong một đất nước chỉ có 22 triệu dân mà thôi.
Trong khi đó, thì các vụ đụng độ giữa quân đội Ai Cập và quân thánh chiến tại bán đảo Sinai ngày hôm nay đã làm cho 2 trẻ em thiệt mạng. Tối qua đã có 30 người chết, chủ yếu là các quân nhân trong các vụ tấn công của quân thánh chiến mà chiến dịch tiểu trừ rộng rãi đưa ra từ một năm qua không ngăn nổi. Đó là cuộc tiến công hầu như quân sự. Theo các chuyên gia, quân thánh chiến toàn tấn công liên tiếp khoảng 12 mục tiêu trong bán kính khoảng 50 cây số từ Al Arish, thủ phủ Bắc Sinai, cho đến Rafah, nằm gần ranh giới của đại Gaza. Và các hàng rào kiểm soát trên quốc lộ bị tấn công bằng rocket, các doanh trại quân đội bị bắn phá, còn những khu dân cư thì bị các xe có gài chất nổ lao vào. Đây là sự đáp trả cho việc cảnh sát từ 3 tháng qua tiến công vào phe thánh chiến sau vụ khủng bố làm cho 30 người của lực lượng an ninh thiệt mạng hồi cuối tháng 10. Và đây cũng là việc tấn công vào phía quân đội đã từng tiêu diệt khoảng 100 quân thánh chiến. Trong khi đó, thì phe thánh chiến đã gia tăng các vụ khủng bố sau khi Tổng thống Mohamed Morsi của Huynh đệ Hồi giáo bị lật đổ tháng 7 năm 2013. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin hãng AFP từ Kirkuk cho biết là ngày hôm nay thì các lực lượng của người Kurd ở tại vùng này đã đẩy lui những cuộc tấn công rất là lớn của nhóm IS để tấn công vào những địa điểm là các cơ sở chế tạo dầu hỏa cũng như là khí đốt của vùng này, cũng là một trong những cơ sở sản xuất chính của Iraq. Và với sự trợ giúp của không lực Hoa Kỳ cũng như là của không lực các quốc gia đồng minh, thì lực lượng Kurd đã đẩy lui nhóm IS này ra khỏi vùng này. Tuy nhiên, một vị tướng của người Kurd và 5 sĩ quan khác đã bị tử thương trong cuộc chiến rất là mạnh mẽ vào sáng ngày hôm nay. Và đồng thời, có những nguồn tin cho biết rằng một tiểu đoàn của quân đội Iraq đã tan rã ngay từ những giờ phút đầu của cuộc chiến. Nhưng sau đó khi lực lượng Kurd tiến tới vùng này để mà đánh trả thì nhóm IS đã phải rút lui. Và cuối cùng, thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, mời quý vị tiếp tục theo dõi phần thứ hai của Thời sự buổi trưa.
Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299 817-734-2299 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Wally Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Wally Tax Service của anh Hòa Huỳnh, chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Register Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Wally Tax Service bên trong Lộc Trường Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kín đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832 682-554-0832.
Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003.
972-235-4003.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà, óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý, sảng khoái, yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm à.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại phần 2 của thời sự buổi trưa Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan. Và xin mời Mộng Lan với bản tin đầu.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý khán giả, bản tin liên quan đến Tổng thống Barack Obama. Ông muốn đầu tư 215 triệu đô la vào một dự án y khoa mới giúp điều chỉnh phương pháp điều trị y khoa với cấu tạo riêng của từng cá nhân. Tổng thống Obama sẽ đưa ra đề nghị hôm nay dành phần lớn ngân khoản cho Viện Y học Quốc gia và phân nhánh của Viện là Viện Ung thư Quốc gia để phát triển y khoa chính xác, một phương pháp chữa trị thay thế cho các điều trị theo kiểu một sở cho tất cả mọi người. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng phần lớn các phương pháp điều trị y khoa đã được thiết kế cho bệnh nhân trung bình và kết quả là các cách điều trị có thể rất hiệu quả đối với một số người bệnh nhưng lại không hiệu nghiệm với những người khác. Khoản tài trợ này sẽ được dùng để thu thập gen, hóa chất, các sinh hoạt và các dữ liệu khác của 1 triệu người tình nguyện sẽ được khảo cứu để quyết định các biến số gen tác động đến sức khỏe và bệnh tật như thế nào. Nhưng thật đầu thì dự án này nằm trong khuôn khổ ngân sách năm 2016 của Tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, phải được sự chấp thuận của Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát. Trong bài diễn văn mới đây về tình trạng liên bang, Tổng thống Obama đã nói ông muốn cả nước xóa được bệnh bại liệt và lập phát đồ gen của con người dẫn đầu một kỷ nguyên mới về y khoa. Xin mời Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, cũng là một bản tin liên quan đến ngân sách của chính phủ thì vừa qua, Tổng thống Obama cũng đã đề nghị tăng ngân sách quân sự năm 2016 lên là 585 tỷ Mỹ Kim. Vừa rồi thì ông đang có kế hoạch đề nghị tăng ngân sách quân sự lên số tiền này. Và trong ngân sách dự trù thì các khoản chi cho mua sắm vũ khí, nghiên cứu và bảo dưỡng vốn đã bị cắt giảm trong những năm gần đây thì sẽ tăng lên đáng kể. Theo đó thì khoản tiền dành cho mua sắm vũ khí là gần 108 tỷ Mỹ Kim, tăng 14 tỷ Mỹ Kim so với năm ngoái. Và khoản tiền dành cho nghiên cứu và phát triển là gần 70 tỷ, tăng gần 10% so với ngân sách năm ngoái. Tuy nhiên, dự toán ngân sách quốc phòng này đã vượt quá khuôn khổ hạn định chi tiêu do Quốc hội Hoa Kỳ đặt ra, đó là dưới 500 tỷ Mỹ Kim mỗi năm mà thôi. Và điều này đã đặt phe Cộng hòa vào thế khó. Và với ưu thế là chiếm đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện thì phần lớn các thành viên của phe Cộng hòa đều muốn tăng ngân sách quốc phòng. Trong trường hợp nhất trí thông qua dự toán trên thì Quốc hội Hoa Kỳ sẽ phải từ bỏ hạn mức ngân sách quốc phòng bắt buộc nếu như mà không muốn cắt giảm ngân sách dành cho các ưu tiên chiến lược.
Trong khi đó thì nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ vừa kết thúc thì Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Narendra Modi thông báo hai bên đồng ý với nhau về Hiệp định Hợp tác quân sự mới, thời hạn 10 năm, thay thế cho Hiệp định Hợp tác song phương đầu tiên sẽ kết hạn trong năm nay. Theo Hiệp định Khung về Hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ-Ấn, hai nước đã đồng ý là trong tương lai sẽ tiến hành nhiều cuộc tập trận chung hơn và Ngũ Giác Đài đã cho biết sẵn sàng tập trận chung với Ấn Độ nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác. Hiệp định nói trên cũng kêu gọi Washington và New Delhi tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Và từ lâu, Hoa Kỳ vẫn cam kết sẽ hỗ trợ Hải quân Ấn Độ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh ở vùng Ấn Độ Dương, con đường hàng hải vận chuyển rất nhiều dầu hỏa và các tài nguyên khác đến Trung Quốc. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Lan trình bày đã chấm dứt phần tin tức thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý chị và chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 1 là ngày tưởng niệm những nạn nhân Do Thái bị tàn sát trong thời đệ nhị thế chiến tại Âu Châu. Rất nhiều vị nguyên thủ quốc gia đã tới Ba Lan dự buổi lễ cùng với khoảng 300 người còn sống sót trong trại tập trung Auschwitz-Birkenau, được mệnh danh là trại tử thần của Đức Quốc xã nằm cách thủ đô Warsawa của Ba Lan 286 cây số. Các nhà lãnh đạo và những nhân vật quan trọng của thế giới như Đức Giáo Hoàng Francisco, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, Tổng thống Ba Lan, Israel và Pháp cũng đã tham dự. Tổng thống Đức Joachim Gauss khi nhắc về tội ác ở trại tử thần Auschwitz, ông nói cảm giác tội lỗi rất hổ thẹn, ân hận về tội diệt chủng do Đức Quốc xã gây ra. Đã 70 năm trôi qua, những người còn sống sót đến tham dự là để tưởng niệm và vinh danh những người dân vô tội bị chết thảm và đã kể lại những ký ức kinh hoàng của họ với xác chết nằm ngổ ngang, mùi xác chết bị đốt hay mùi hơi ngạt đang nhả ra từ các ống khói của lò thiêu người. Họ bị tàn sát tập thể theo kế hoạch diệt chủng của Hitler được gọi là giải pháp cuối cùng. Những phòng hơi ngạt hay các lò thiêu trong trại tập trung Auschwitz-Birkenau đã giết chết hơn 1.1 triệu người, trong số đó có hơn 1 triệu nạn nhân là người Do Thái. Theo nhiều tài liệu, thì Đức Quốc xã đã giết 6 triệu người trong số 11 triệu người Do Thái ở châu Âu. Quả đây là tội ác diệt chủng ghê rợn. Nói tới tội ác diệt chủng, người ta cũng nghĩ ngay đến Khmer Đỏ do Pol Pot lãnh đạo đã giết chết gần nửa dân số của nước này. Đài tưởng niệm những nạn nhân của Khmer Đỏ tại cánh đồng chết Chau On Ek chất khoảng 8.000 đầu lâu. Một số chiếc còn ghi dấu tích của những vụ tra tấn giết hại dã man trong những năm 1970 dưới bàn tay người đồng chủng tộc. Lịch sử rõ ràng đã chứng minh chỉ có đảng Cộng sản mới đang tâm giết ngay chính đồng bào của mình như Trung Cộng, Campuchia và Việt Nam. Thảm sát Tết Mậu Thân là một minh chứng hùng hồn nhất. Đảng Cộng sản đã tàn sát chính dân chúng của họ bằng những cách khủng khiếp nhất. Đây không phải là lần duy nhất và cũng không phải là lần cuối cùng vì chúng đã giết hại cả hàng vạn người trong chiến dịch cải cách ruộng đất, một phiên bản của Karl Marx. Cách mạng ruộng đất là điều kiện để giải phóng dân tộc và dựa theo mô hình thổ địa cải cách của Tàu. Chỉ cần nghe những câu thơ từ hai văn nô Cộng sản là Tố Hữu và Xuân Diệu viết ca tụng chiến dịch này thì có thể hình dung nó khát máu và kinh hoàng như thế nào. Tố Hữu kêu gào, giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ, cho ruộng đồng mau tốt, thuế mau xong. Còn Xuân Diệu thì bảo phải thắp đuốc lên để không sót một ai. Thắp đuốc cho sáng khắp đường, thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay. Lôi cổ bọn nó ra đây, bắt quỳ gục xuống đọa đầy chết thôi. So sánh cách giết người dã man của phát xít Đức và của đảng Cộng sản cho thấy cả hai chủ nghĩa đều vô nhân tính như nhau. Họ không muốn tốn đạn nên phần đông nạn nhân bị đập vào đầu, đâm vào bụng bằng cuốc xẻng, bằng bắn súng lưỡi lê, gạch đá hay bỏ đói bệnh tật tới chết. Cả hai đều dối gạt những người sắp bị đem đi giết. Như phát xít khi lùa nạn nhân vào phòng hơi ngạt thì bảo đi tắm, tẩy uế để được sạch sẽ, đi đến cửa tự do. Cộng sản cũng đã dùng mánh khóe, lừa dối để gạt quân dân cán chính, tập trung họ vào các nhà tù khổ sai, gọi là học tập 5-10 ngày nửa tháng. Nhưng kết quả là nhiều người ở đây trong tù 20 năm, 30 năm và hàng vạn người đã rụt xác trong rừng sâu núi thẳm. Tết Mậu Thân, từng đoàn người một cũng đã bị xiềng xỏ dây xích vào nhau, bị xô xuống hố do chính họ bị bắt buộc tự đào trước đó. Khoảng 5.300 nạn nhân bị chôn sống tại tỉnh Thừa Thiên. Trong 22 địa điểm là các mộ chôn tập thể. Trong 22 địa điểm này, người ta đếm được là 2.326 sọ người. Và bắt đầu sau năm 1975, chế độ Cộng sản đã xua hàng triệu người ra biển cả làm mồi cho sóng bể đại dương hay là chết thảm dưới bàn tay hải tặc. Tội diệt chủng của Cộng sản kinh hoàng không thua gì tội ác của phát xít Đức. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã đi từ đau thương khốn đốn được trỗi dậy sau các cuộc cách mạng đẫm máu đã vươn lên từ những kinh nghiệm đau thương của quá khứ, trong khi dân miền Nam bất hạnh nên ngược lại đang sống trong thanh bình thịnh trị thì bị đảng Cộng sản cưỡng chiếm rồi bị dập vùi. Và từ đó cho tới nay đã 40 năm, Việt Nam trở thành một trong các nước nghèo đói lạc hậu nhất thế giới, xếp sau cả Lào, Singapore, Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Chào đón các vị khách tới dự buổi lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng trại tứ thần của Đức Quốc xã, Tổng thống Ba Lan là Bronislaw Komorowski đã nói rằng người Đức đã biến Ba Lan trở thành nghĩa trang cho người Do Thái, thì chúng ta cũng có thể nói rằng đảng Cộng sản đã biến chính quốc gia của họ thành nghĩa trang cho chính đồng bào của mình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.